độ tận cũng tận độ. Độ tận là mình đi tới thẳng người ta, mình giúp đỡ họ cho họ phát triển. Còn tận độ là mình có ánh sáng từ bi thanh tịnh, thì tâm mình như người ta nói chung cầu nguyện cho cha mẹ bằng bình an là tận độ. Tu để cho cửu quyền thất tổ được thăng hoa, đó là tình, cái hạnh đức tận độ của mọi người, sở nguyện của mọi người như vậy.
Cái này
cũng như vậy,
còn họ và con họ
thứ nhất,
sự khác nhau giữa phước và đức.
Cái phước là không có thể biến được, như chỉ học phước. Là chúng ta tiền kiếp có tu, ngày nay chúng ta có chuyện gì cũng may mắn hơn người khác, không có tính trước được, không đến được, đó là phước. Còn muốn có đức, phải dấn thân, làm việc trong thật thà, trật tự, mà dấn thân làm việc vô quái ngại mới tạo được cái đức, đó là cái đức tính cao cả của mọi người. Chỉ dấn thân làm việc, cho cái phê phán không làm, cái đó là thất đức. Thực hành mới tạo được đức.
Còn đây là câu hỏi thứ hai, xuất gia và xuống tóc khác nhau thế nào, xin thầy dẫn dạy.
Xuống tóc là nhiều người cảm thấy rằng người tu thiền làm pháp luân thường chuyển nhiều, ngứa đầu, không phải là phương tiện hữu ích cho chính mình. Thấy ngứa đầu, thấy sự tóc, sợ tóc là cặn bã của máu, hết nó đi cho nó nhẹ nhàng, trong lúc tham thiền không bị ngứa ngáy. Đó là người vô vi thường hay làm pháp luân thường chuyển rồi cái đầu ngứa, tự động nó hết tóc cho nó nhẹ nhàng. Rồi những người mà tu mà kêu bằng cạo cao, vô chùa để ảnh hưởng người khác, cái đó là cũng có một cái hạnh hy sinh. Để là tôi dứt khoát tình đời, không có dính dấp chuyện thế gian, thất tình lục dục không còn nữa. Tôi chỉ rau muối hai buổi mà qua ngày là tu, kinh kệ tu học, đó là hạnh hy sinh, tạo hạnh đức cho chính họ. Cho nên còn những người tu vô vi mà họ cảm thấy cái đầu ngứa, họ có quyền cạo đầu, không phải là cạo đầu như là ở chùa hy sinh như vậy. Cạo đầu cũng có một cách để nhắc tâm mình không nên làm điều vậy, nghiêm chỉnh lo tu học, dù sống trung trạ ở đầu nhưng mà tâm vẫn hướng về con đường thanh tịnh mà tu tiến, gạt bỏ những sự tranh chấp vô lý của tình đời, phục vụ tối đa.
Đây là câu hỏi thứ ba, đạo và đời làm sao vừa giữ được đạo mà vẫn là được như thế?
Đời là cái gì? Đời là thể xác chúng ta, không có xác không có đời. Mà có thể xác, ăn uống mất trật tự cũng là tạo loạn ở thế gian. Để ăn uống một sự sanh bệnh hoạn, ăn uống tập tự và tu hành tập tự. Tu hành là lo về phần hồn, về bằng đạo. Hồn phải trở về tự nhiên và hồn nhiên mới thấy đạo. Thì chúng ta cứ trực lưu thanh, giải phần trượt trong cơ tạng và khối óc, thì hồn nó được thanh nhẹ. Thì đau về thể xác chúng ta ăn uống phải tập tự và không có nói năng sai quấy, để cho cái cơ tạng thể xác chúng ta được bình an, cũng như chiếc xe là đời. Cái hồn là đạo. Con hồn có thể đi tới vô cùng, đi xa để học đạo, hảo sự minh triết của bề trên, tự thức và tự tiến, cùng đời đạo song tu.
Nếu muốn tu tâm như thầy đã giảng thì chúng con phải làm thế nào? Thì mỗi ngày chúng con đều phải đi làm 8 tiếng và về đến nhà phải làm công việc nhà đến khuya mới ngủ. Chúng chào thầy.
Chúng ta đi làm việc, rồi đừng nghĩ chúng ta làm việc kiếm tiền. Chúng ta phục vụ, tận tâm Phật phục vụ, học hỏi để tiến hóa, thì lúc nào tâm chúng ta thanh tịnh. Và chúng cái phương pháp mà tu của vô vi là phải có phương pháp đời đạo sống tu. sau khi làm việc về chúng ta thanh tịnh niệm Phật, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và tưởng đến một vị Phật nào cũng được. Một muốn thành một vị Phật thì phá bao nhiêu cơn khổ cực mới tiến qua. Thì chúng ta hướng về đó mà đến, tâm từ bi chúng ta được phát triển, chúng ta mới nhận được sự ban chí từ bi của bề trên. Và tâm chúng ta thành chính là niệm Phật thanh nhẹ. Phương pháp của vô vi qua lưỡi răng để ra niệm Phật thì nước miếng nó chuyển chạy trong cơ tạng chúng ta, thì chúng ta chứng minh là máu huyết ta đã lưu thông tốt. Và trong cái sự thanh tịnh nó hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc đó là các bạn nhắm mắt mà thấy rõ có một câu chuỗi trước ngực đang chạy, càng nhìn càng thấy rõ. Thì lúc đó cái lãnh vực tâm thức nó mở. Những kinh kệ hồi nào giờ các bạn chưa đọc, nhưng mà đọc tới nó mở trí và nó cách nghĩa thông suốt. Do cái gì? Do thanh tịnh. Thanh tịnh do đâu? Do luồng điển của tâm thức nó được quân bình, nó mới đạt cái thanh tịnh. Cho nên trì niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi, các bạn không cần phải học nhiều, sáu chữ đó mà khai thông được nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rồi, thì bất cứ kinh kệ nào các bạn cũng có thể giải thích được, mới hiểu được chúng ta có một bộ kinh khối óc, thần kinh khối óc rõ ràng. Đó là kinh vô tự của trời ban, nguyên vi rõ rệt, mà chúng ta không thanh tịnh, không khám phá ra thôi. Nếu thanh tịnh rồi, các bạn thấy luồng điển ngay trung tâm bộ đầu phát sáng ra, thì lúc đó cái tâm phạm tâm của các bạn không còn nữa. Ngay cái tâm của các bạn ở trung tâm bộ đầu, không phải ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không sợ lệ thuộc tâm cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tình số đó, nó mới minh giải được mọi sự và quán thân được mọi sự việc của chính nó, và bằng lòng tu học để tiến qua hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn cái sân si buồn tủi nữa. Thì cái nghĩa hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn. Cái đó là cái vế nhẹ, nên thiền đi lặp lại trật tự cho chúng mình ở bên trong, rồi lần lần sẽ cảm thức thấy được ngôi như châu là chúng ta có thân hai. Xuống thế gian này chúng ta có thai bằng thịt bằng da bằng thịt, mà chúng ta về trời phải hội tụ cái thân thai chúng ta mới về trời. Lúc đó lo tu thiền nên nhắm mắt và thấy ánh sáng trước mắt, từ đó ánh sáng sẽ xuất ra và học hỏi và tiến hóa tới vô cùng. Khắp các nơi các bạn có cùng đi và tự đi tự học tự tiến, nền tảng văn minh ở bên trên rất ổn định.
Thưa thầy, xin thầy giải thích cho con tu vô vi là gì và làm sao để tu vô vi.
Tu vô vi là mình phải cảm thức vạn sự trên đời là không, kể cả thể xác của chúng ta một ngày nào cũng trở về không. Trong cái không nó còn không nữa thì chúng ta mới biết đường đi tới được. Cho nên cái phần thanh nhẹ là vô cùng, không bị giới hạn. Vô là không, vi là nhỏ, cái nhỏ nó cũng đi về không. Những cái gì mà quý vị ở thế gian này đang có đây, vạn sự trên đời là không, tất cả là đều không. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh như vậy, tuần tự tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy con người ở mặt đất càng ngày càng đông. Cứ đến rồi đi, đến rồi đi, đến rồi đi mãi, càng ngày càng đông. Mà càng ngày con người lại càng thông minh hơn nữa. Mỗi triều đại, mỗi niên dáng đều khác nhau. Hôm nay sản xuất chiếc xe hơi khác, sang năm sản xuất chiếc xe hơi khác. Mỗi năm mỗi tiến bộ, trong cộng đồng đều tiến bộ hết. Mà trong cái luật nhân quả, nói về tu Phật phải biết cái luật nhân quả. Chúng ta kiếp này, chúng ta ăn hiền, ở lành, biết thương mình, biết tu thiền tức là biết thiền, như khai thác những cái gì Thượng Đế đã ân ban, cái khai thác những tầng số sẵn có cho chúng ta mới hòa hợp vũ trụ quan mà tiến. Lúc chết rồi chúng ta được an nhiên tự tại, có bạn bè đang đoan rước chúng ta về nơi thanh tịnh và khỏi khổ. Con người khổ nhất là không biết chết rồi sẽ đi đâu. Cái già bệnh sợ chết, người thế gian sợ chết là tại sao có cái tập quán tham sanh lý tử, tham sống sợ chết từ lúc chào thật. Thành ra lúc mà bệnh hoạn sợ chết lắm. Người tu cảm thức được người rời khỏi được thể xác rồi, đâu có còn sợ. Mình chết trước khi chết mình đâu có sợ nữa. Rồi mới tuôn tàn ra cái sức mạnh của đại bi, của chính Chúa thì của Chúa, mà chính Phật thì của Phật. Bạn chứa cho mọi người không ngừng nghỉ, và lúc nào cũng năng chiều và giúp đỡ. Mỗi triều đại, mỗi niên gian đều khác nhau. Năm nay sản xuất chiếc xe hơi khác, sang năm sản xuất chiếc xe hơi khác. Mỗi năm, mỗi tiến bộ, trong cộng đồng đều tiến bộ hết. Mà trong cái luật nhân quả, nói về tu Phật thì phải biết cái luật nhân quả. Chúng ta kiếp này, chúng ta ăn hiền ở lành, biết thương mình. Biết tu thiền tức là biết thương mình, như khai thác những cái gì Thượng Đế đã ân ban, để khai thác những tần số sẵn có cho chúng ta mới hòa hợp vũ trụ quan mà tiến. Lúc chết rồi chúng ta được an nhiên tự tại, có bạn bè đang đón rước chúng ta về nơi thanh tịnh và khỏi khổ đi. Con người khổ nhất là không biết chết rồi sẽ đi đâu. Cái già bệnh sợ chết, người thế gian sợ chết là tại sao có cái tập quán tham sanh lý tử, tham sống sợ chết từ lúc chào thật. Thành ra lúc mà bệnh hoạn sợ chết lắm. Người tu cảm thức được mình rời khỏi được thể xác rồi, đâu có còn sợ. Mình chết trước khi chết mà đâu có sợ nữa. Rồi mới tuôn tàn ra cái sức mạnh của đại bi, chính Chúa thì của Chúa, mà chính Phật thì của Phật. Bạn chứa cho mọi người không ngừng nghỉ, và lúc nào cũng nâng chiều và giúp đỡ tâm linh tiến hóa. Mà chính ta là người phản trách, không nhận mà thôi. Vì tại sao phản trách? Nó chỉ nhìn ở trước mắt và lỗ tai nó nghe, miệng nó nói, nó tưởng là nó thắng, nhưng mà cái tâm nó bị lụng bại, nó không hay. Nhiều người biện bác đủ việc, đủ chuyện, lầm sai, làm sái quấy, hại mình mà không hay, tạo loạn cho chính mình mà không hay, rồi biện bác đủ chuyện hết. Giờ phút lâm chung cuối cùng mới là thật sự đau khổ. Không hiểu cái đó. Chúng ta cố gắng tu thay ra rồi mới thấy rõ những cái cảnh đó. Lúc đó tôi thấy rõ rồi mới quyết định con đường đi, không thay đổi. Người làm người hay thay đổi, và bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, thì làm việc không cần thiết và không làm việc không cần thiết rất nhiều. Quên mình, không làm sao xây dựng cho tâm thức tiến hóa được. Cho nên con người phản ông trời thì có, chứ ông trời không có phản. Ông trời lúc nào cũng ban bố tình thương. Bây giờ chúng ta lấy cái gì bằng chứng? Cha mẹ đâu có phản con, chỉ con phản cha mẹ thôi. Nó quên cái tình âu yếm thương yêu của mẹ hiền, nó có thể phản. Cho nên ông trời có luật lớn cho nó lấy chồng, lấy vợ để nó sanh con. Nó biết cái tình cha của nó thế nào, tình mẹ nó thế nào, tình âu yếm của trời đất thế nào, có luật hết rồi. Còn người mà biết tu, họ dứt khoát, họ muốn đắm chìm vô trong cái cảnh đó mà để học những cái bài nặng trược, thì họ dứt khoát họ tu luôn, thì họ sẽ làm những cái gương lành cho chúng sanh đồng tiến, họ còn gánh nặng hơn người thường. Người thường chỉ để đứa con lo đứa con thôi. Họ tu, họ đắc rồi, họ sẽ lo cho chúng sanh rất nhiều. Ngày đêm họ có thể hy sinh làm một cọng cỏ để cứu mạng nhân sinh. Là cái tâm từ bi vô cùng. Cho nên ở thế gian này, cái tình thương của người mẹ đối với con là vô cùng. Không bao giờ không che chở con mình. Dù cho nó làm lỗi cách mấy cũng che chở cho nó. Quý thường nó. Cái tình của người mẹ ở thế gian cũng có thể chứng minh được tình trời lớn rộng hơn. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, càng thấy cái lãnh vực đó và càng hướng được cái hạnh phúc của trời đất đã ân ban hằng giờ hằng phút khắc cho mọi người. Chứ trời Phật không có bỏ chúng ta. Đừng có hiểu lầm, chính chúng ta là người bỏ trời Phật mà thôi. Chỉ cái cúng ông Phật mà không chịu làm ông Phật, tức là bỏ ông Phật. Để dấn thân học khổ như ông Phật để tiến hóa thì mới hòa được, mới thật sự người nói tiếp tay chân của Phật để tiến hóa.
Con nghe thầy nhắc lại nhiều lần kính trời, kính thầy trời là ai, kính thầy kính trời Phật như thế nào?
Chúng ta nói bây giờ chúng ta ngắn gọn là nói trời, mà nói người tu mà thấy được rồi chỉ nói Thượng Đế hay là Chúa Đại Bi bạn chiếu cho chúng sanh. Rồi chúng ta trời người thế gian nhìn cao nhất mà không thể tả được là kêu trời. Trời ơi, hết chỗ nói rồi, kêu trời. Thì chúng ta kêu trời này là để nói sự thanh nhẹ vô cùng ở bên trên, mà chúng ta có thể vươn lên được. Nếu chúng ta buông bỏ tình đời thì chúng ta đạt được sự thanh nhẹ và sẽ vươn lên nơi đó. Lúc đó chúng ta mới xác nhận rõ ràng rằng chỉ có hành để thấy quý hơn. Nghe lời phân tách nghe qua rồi nó quên, hành chúng ta mới nắm được và tiến tới được. Không bỏ dở cơ hội.
Con đi giải pháp, con đường đi về đâu?
Sau khi đã biết có luật nhân quả, nếu chúng ta hiền lành thì chúng ta được ở cái nơi thanh nhẹ hơn, cao hơn cũng như ở thế gian. Ngày hôm nay chúng ta ở đây, chúng ta thấy được cũng được phước nhiều, thanh nhẹ hơn, trật tự hơn. Càng thanh càng gọn gọn càng trật tự. Cho nên các bạn tu lên cao rồi, tôi đã nói rằng muốn gì có nấy ở chỗ đó. Các bạn hành tới đó, các bạn cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Bởi vì chúng ta muốn gì có nấy. Hiện đại chúng ta thế gian còn kẹt, chứ phải trả tiền mới nói telephone. Kỳ thật là muốn gì có nấy. Chúng ta phải làm khổ có tiền rồi nói telephone. Và tôi muốn nói Sài Gòn nữa, đi tới Sài Gòn. Tôi muốn nói bên Úc Châu nó tới Úc Châu. Cho nên cái phương tiện điện năng mà cơ tạng chúng ta hội tụ được, và khối óc chúng ta phần hồn được thanh nhẹ, buông bỏ nghiệp tâm, thì chúng ta tới đó là muốn gì có nấy. Được sống một cảnh vinh quang, chỉ hướng thượng đi tới vô cùng mới có hội tụ. Còn hướng ngoại ở thế gian khó hội tụ, chỉ tranh chấp mà thôi. Cho nên tất cả ở thế gian mặt đất này, những quý vị ra đây thấy những hội đàn nào, đoạn nào là chùa chiên này kia kia nó cũng được, cũng bị tranh chấp, không có thuận. Người thấp tình tu người ta không có nói, ta hướng thượng như có cơ hội hội tụ phát triển cho trực.
Thầy có tên luân hồi không?
Có sự thật, có nhân quả thì có luân hồi. Có luật nhân quả là phải có luân hồi.
Con người biết thầy có thể gọi là làm một con vật biết sao không?
Có thể. Bởi vì mình có vốn mà xài thét không còn bao nhiêu, mình phải hội nhập cho trong khối đó chứ đâu. Có phước mà không biết bồi phước thì mất phước, phải hội nhập trong cái chỗ thấp.
Con nghe thầy nhắc đến chuyện
với thầy, thượng đế có giống như con cái nào khác, như là quý chẳng hạn.
Thượng đế là phải hiểu nguyên lý vô cùng tận, nghĩa là ngài là vô sanh bất tử, trong sanh có tử, trong tử có sanh, đó là thượng đế. Quý vị thấy trong tử có sanh, trong sanh có tử là ở chỗ nào? Nghe nói trong tử rồi mà làm sao có sanh? Để quý vị ăn cọng rau, đừng nhai cọng rau tử không? Nhưng mà luồng điển nó hồi sinh, nó làm cho quý vị mạnh. Đó là sức mạnh của thượng đế. Đóng phân có thể trầm được một bụi rau để nuôi chúng sanh. Và chúng sanh ăn phân mà nói tôi ăn rau, chứ đâu có ăn phân đâu. Không có phân rau đâu mạnh. Cho nên Đức Phật thành công hỏi rồi, đắc đạo rồi, nói thượng đế là ai? Thượng đế là đóng phân. Quá quá sanh sanh vô cùng tận, không giới hạn. Trong sanh có tử, trong tử có sanh liên hồi. Khi mà biết được thượng đế rồi thì thượng đế trong ta, không có ngoài ta. Ngài đang dìu ta, chúng ta khổ ngài khổ, chúng ta sung sướng ngài sung sướng, chúng ta vui ngài vui. Trong thực hành chung sống với tất cả mọi người khắp các nơi, chứ không phải thượng đế đợi dịch tới nơi đó mới gặp được thượng đế. Không phải, ngay trong tâm thức của mọi người có hết. Từ quyền diệu, nếu các bạn thanh tịnh rồi, quý vị tu thanh tịnh rồi, quý vị thấy thượng đế đang dìu tiến quý vị từ giây phút khắc, không có bỏ. Mà không có mê chấp như tâm đời, đề cao thượng đế rồi chê đời này, chê đời nọ, đó là tâm ma quỷ. Thượng đế không có chê ai. Thượng đế sáng tạo được mặt trời, mặt trời đâu có chê ai. Bạn chiếu cho tất cả, người què cũng được, người nghèo cũng được, người giàu cũng được, người khổ, người sướng cũng đồng hưởng vậy mà thôi. Nhưng mà chính người từ chối, không có hòa đồng được, thì tự trả tới mình mà thôi. Cái cuối cùng cũng như là ánh sáng mặt trời cho chúng ta có sự sống. Mà muốn có ánh sáng như vậy là cái sự chấn động nó phải vô cùng tận, nó mới ban ánh sáng. Chúng ta hiểu cái nguyên lý thanh nhẹ đó, và chúng ta nhìn đó mà tu, đó là cuốn kinh vô tự, để cho chúng ta cảm thức và xây dựng nền tảng thanh tịnh của chính mình và tiến hóa. Đó là khi mà chúng ta đạt được, chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Ông trời không bỏ ta, tình thương với cha mẹ không bỏ ta. Cái xác chỉ là tạm thôi, chứ tình thương yêu là vô cùng.
Tứ hải
giai không, bốn biển rồi cũng trở về không. Tứ không là ánh sáng, không có gì hết. Tứ hải giai không, nhìn trong tiểu thiên địa cơ tạng chúng ta, đông nam tây bắc có bốn biển mà nó cũng quy hội về không. Cho nên mặt biển liên hệ với cung trăng, mặt biển liên hệ với cung trăng, cho nên ánh sáng của cung trăng lúc nào cũng mát rồi. Sự liên hệ, chúng ta nhìn con mắt của chúng ta phía tây mặt, bịt lại phía tây mặt thì thấy xa, phía tây trái thì thấy gần. Phía tây trái là mặt trời, phía tây mặt cung trăng. Cái tiểu thiên địa nó đầy đủ hết, mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy thôi, cứ nhìn bên ngoài nên nó làm sao với tới được. Mà kỳ thật ở trong này sửa được là chúng ta tới đó dễ dàng. Cho nên quý vị ra đây làm việc nhỏ nhỏ thôi, hàng ngày làm việc, đi làm việc 8 tiếng làm việc như vậy, thì cuối năm quý vị cũng đi Hồng Kông, đi đâu, đi Tây chơi được. Hôm nay gom chút, mai gom chút, rồi ngày nào thì chúng ta cũng đi về trời. Cái đường lối chúng ta có, phải đi tới, nay chút mai chút nó mới hình thành. Không phải là muốn tôi muốn tu là tôi muốn đạt liền, không có gì đó. Nay chút mai chút, chúng ta khổ công, nay chút mai chút, bây giờ chúng ta có cái áo tốt bạc. bằng lòng làm hay là không, thực hành để thấy. Khi tỉnh rồi thì mới quán triệt được cái sự việc đó, hiểu được nhân quả rõ rệt, do thanh tịnh mới thấy. Càng thanh tịnh càng thấy mình sai. Trong mới tu thanh tịnh rồi, tu thanh tịnh rồi, tu quay hơn người hấp trật rồi. Càng thanh tịnh thấy mình càng sai, càng sửa thì mình càng tiến. Tu mà không chịu sửa mà cứ nói lý hoài, đâu có bao giờ tiến. Mà nói lý không phải lý của mình, nói lý của ông Phật, càng không tiến nữa. Ông Phật cũng tu khổ, ông mới đạt được. Mình chưa tu, mình lấy lý ông Phật mình nói, là mình học thị phi, nói dối. Sự thật của chính mình không có, làm sao mình tiến? Rồi đâm ra mình chỉ có thờ những cái gì mà không có ích lợi gì hết. Hỏi hoài nó cũng nói, nó cũng trả lời, mà cứ thờ hoài. Còn cái tâm thức mình xây dựng cho nó sáng suốt, cho nó mở, cái tuệ giác nó càng ngày càng thông minh thêm. Tại sao mình không làm cái đó? Mình không bỏ công làm cái việc cần thiết, mình làm toàn những chuyện không cần thiết, là suốt kiếp mở miệng thì kêu ông Phật mà không bao giờ gặp ông Phật là vậy. Cái này cũng nằm ở trong luật nhân quả thôi. Hiểu được luật nhân quả là trở về với trật tự tinh thần. Trật tự là có cơ hội tinh thần. Mà hiểu được luật nhân quả thì không có. Cái nhân tốt thì có quả lành, nhân xấu thì quả xấu. Chúng ta hiểu như vậy, đó là cái kim chỉ nào được nhân quả là của bên Phật, là cái kim chỉ nam để tiến hóa cho Phật học.
Sự khác biệt giữa hồn, phách, vốn, hồn, phách là yếu tố nhân pháp con người vẫn còn sống, khi chết như thế nào, đúng thời là đức con người.
Khi mà chúng ta tu mà xuất được là hồn với vía đi đôi, tức là hồn phách, cũng vậy đó thôi, nó đi đôi. Khi mà chúng ta rời khỏi thế xác rồi trở về nhập xác là hồn phách nhập xác. Khi chúng ta rời là phần hồn đi thôi, khi mà trở về là hồn phách nhập xác, cũng như hồn vía vậy thôi. Người tu pháp nào mà dốc lòng tu thì có một mối thôi. Pháp nào cũng về trời và xây dựng cho con người tốt, chứ không có hại con người. Cho nên pháp nào cũng là hay. Tại sao chúng ta cũng là người Việt Nam, sao không ra cộng đồng Việt Nam mà nói cho người Việt Nam đi theo? Bà Thanh Hải có chút xíu đó mà bà ra bà nói người ta đi theo, thì ta có cái gì rồi? Người ta đã dạy công, đã thực hành được một đường lối tốt cho mọi người nghe và cảm thức, như là nói chuyện với chính mình, nói đi theo, thì mình mới quý trọng cái hạnh đức của người đã đi trước. Mình rất hạnh diện có người Việt Nam ở hải ngoại mà đi khuyên người Việt Nam tránh cái nghiệp luân hồi tại trần tầng gian, rất hiếm có. Chúng ta rất hạnh diện và quý mến ngài. Cái trí, cái tâm là sự phát tâm mình làm việc, là cái chuyện đó mình không có thể suy nghĩ được. Mình gặp được là mình làm, đó là cái tâm mình càng ngày càng, cái hạnh đức càng ngày càng cao. Là mình dấn thân làm việc, không tính toán, thì nó tạo cái tâm. Còn cái trí chúng ta là phải thanh tịnh nó mới sáng. Cho nên người tu thiền trí sáng tâm minh, trí sáng chừng nào tâm minh chừng nấy, thì không có bao giờ làm điều vậy được. Chỉ tha thứ và thương yêu trong xây dựng mà thôi. Ở đời họ tha thứ dễ mà kêu họ thương yêu rất khó. Không hiểu cái nguyên lý làm sao họ thương yêu, không hiểu khối óc của họ làm sao quý trọng khối óc của người khác. Khi người tu hiểu được khối óc quý người khác vô cùng, họ là một khả năng của vũ trụ chưa phát triển thôi. Nếu họ phát triển thì cộng đồng sẽ tốt lắm. ở chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho chúng sanh hết. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn là tất cả những phần hồn hiện diện nơi đây cũng nhờ trời, nhờ đất mà nuôi dưỡng cho phần hồn trong cảnh kích động và phạm phản động rồi sẽ trở về với tự thức. Trong vai riêng ông Thích Ca, thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, quý vị ăn những cái gì của nguyên khí trời đất, thanh khí điển hóa sanh vạn vật, quý vị ăn cái đó thôi. Những cái gì không phải không ăn được. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn cho phần hồn tiến hóa. Đừng có giải cách nghĩa sai, rồi người ta chỉ có biết ông Phật đó thôi. Còn tụi này là đồ bỏ, thì không bao giờ nó đi gặp Phật được. Chính nó là Phật, Phật đang ngủ, Phật chưa thức. Chỉ cho nó thấy, nó đánh thức ông Phật rồi nó cũng về trời. Chúng nó chuyện phải ở thế gian, từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà quên đi. Cứ tưởng mình là nô lệ, có cơm ăn là đủ rồi. Tại là cái óc không có phát triển, mất sự thanh tịnh, mất sức hòa đồng, mất tình thương yêu của trời đất. Rồi đi yêu người này, yêu người nọ, rồi sanh chuyện hơn, mà nay lấy người này, mai bỏ người kia. Lộn xộn, không có được gì hết. Khi mà nó biết chính nó rồi, nó biết quý yêu trời Phật, quý yêu nhân loại, nó giữ nghiêm luật tiến hóa, thì không có bao giờ tạo loạn trên mặt đất. Duyên nghiệp, khi mà duyên mình, cái tổ hiểu cái tổ chức của con người, tổ chức con người, con đàn ông trong là dương, ngoài là âm, còn đàn bà trong âm ngoài dương, chính nhìn nhau, chúng ta có cái lệ đi coi mắt, nhìn nhau mới nhìn gặp mắt cái thích, thích rồi cái cưới nhau, cái ở thời gian cái gây lộn. Nó khác à, cái tổ chức ở trong nó khác. Nhìn ở ngoài, nó nhìn cái của nó thích thôi. Rồi vô trong gặp cái của bản, chống lại cái gây lộn. Cho nên phải hiểu trời Phật mới có sống chung hòa được. Chứ người tu nó khác. Người tu nó đào sâu, lãnh vực thanh tịnh quá. Nó biết trời Phật, quý yêu nó, quý yêu cha mẹ, quý yêu sở năng sẵn có, tinh vi của trời Phật đã ân ban nó. Nó quý yêu đó là quý yêu tình trời. Trời không bao giờ xa chúng ta, Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta, Chúa không bao giờ xa chúng ta, Phật không bao giờ xa chúng ta, ở ngay trung tâm của mọi người. Thiên đàng cũng ở trong tâm chúng ta, và địa ngục cũng ở trong tâm chúng ta. Mà nếu chúng ta biết hướng thượng để giải, càng ngày óc càng sáng, trí càng linh, thì mọi sự nó sẽ quán thông và dễ giải cho nhau. Nhiều khi cặp vợ chồng gây gỗ, tại vì không có thông mà thôi. Nó không thông cái nguyên lý của chính nó, nó cứ kích bác đối phương. Nó thông nguyên lý chính nó mới hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Nó biết tới đây là tạm, mọi người phải ra đi, ôm cái xác phàm này một thời gian, rồi nó phải ra đi. Vạn sự trên đời là không, không có một người nào kiểu một trường cũ ở thế gian hết. Chúng ta mượn của trời, chúng phải mượn của đất, phải trả lại đất. Một cái sự cấu trúc tinh vi đi đúng được là luồng điển của đại bi đang ban chiếu chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta đều có tình thương. Thấy người kia chảy máu, mình cảm động vô cùng. Thấy hoàn cảnh người kia không cơm ăn, mình chịu không nổi. Là tình thương của trời ban, của Thượng Đế ban. Mọi người có hết, không có thiếu. Mà biết tu, biết hiểu được cái nguyên lý đó, thì có một cộng đồng vui và cuộc sống vinh quang, sống cho chung, sống một cách nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Người ở thế gian người ta nghèo, tại sao? Tại vì tham. Không người không tham, không thích người. Hỏi những người tu vô vi, những cô gái, những cô quý này, từ nhỏ tới lớn đi theo tu rồi lên tự phát tâm cạo đầu lo tu như thế. Hỏi có tiền không tiền, nhưng mà có lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tận tâm phục vụ bất cứ những người nào chuyên tu hay là đã tu. Người của Phật vụ phục vụ tận tâm, đó là người tu. Không đến xỉa, không nghĩ những chuyện tiền bạc tranh chấp với ngoại cảnh, là người đó là người sung sướng nhất trên đời. Cho nên nhiều người đi lên thiền viện gặp các cô đó đều muốn đi tu. Tại sao người ta cũng cô gái mà ta sung sướng như vậy? Tôi cô gái thì cứ động loạn, tôi cứ nói chuyện tình yêu và cứ tạo khổ cho tôi thôi. Khi tôi nghe chàng kia, anh đi tỉnh nào mà anh cho tôi biết thì tôi cũng đau khổ. Mà tôi nghe cô kia đi tỉnh nào không cho tôi hay tôi cũng buồn. Tôi thấy cô này không có những sự dính dấp đó, sung sướng vô cùng. Nhờ cái gì? Nhờ hạnh đức của cô đã hy sinh và bằng lòng giúp mọi người, cô mới tạo được hạnh đức. Thì tâm cô sang, trí cô sang, tâm của mình cũng vui vẻ, không bao giờ thấy có nét buồn phiền trong mặt. Đó là cơ hội tận độ quần sanh. Những người nào gần cô thì sẽ được học nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi, quý vị thấy mặt này những người tu vô vi đều tươi sáng, mà không có xu, không có tiền. Vì nó thấy của trời vô cùng đang ban chiếu, đang giúp đỡ cho nó. Nó không có bao giờ thiếu thốn. Người đời tính tiền, đếm tiền thì thiếu thốn. Còn cái phước của chúng ta là không bao giờ được. Quý vị có phước rất nhiều, quý vị mới được ở xứ Mỹ này. Đừng có tính tiền đi, tự nhiên quý vị có tiền. Mà cứ so đo đồng tiền, giữ đồng tiền cho người này mượn lấy lời này kia kia nọ, rốt cuộc cũng có đồng xu. Tâm không bao giờ nghĩ tới tiền. Quý vị sẽ có tiền. Quý vị có tâm, hiện tại quý vị ra đây có nhà. Vượt biên, chúng ta đâu có nghĩ có nhà. Đi xin ăn thôi, nghĩ đi xin ăn xứ người thôi. Nhưng mà rồi đây chúng ta tới đến chỗ này, chúng ta cũng ngang hàng với người ta, cũng có nhà, có cửa, có xe, có tâm mà có. Thì cái tâm quý vị là quan trọng, không đo lường được. Nó là vô cùng. Mà nếu mà quý vị có tâm chịu tu, chịu cứu giúp cái thể xác này, đêm đêm la tu là quý vị báo hiếu. Cha mẹ đâu muốn quý vị bị bệnh hoạn khổ cực đâu, muốn quý vị luôn luôn trẻ trung vui khỏe. Thì quý vị tu, quý vị nhận được cái vũ trụ chấn động, vũ trụ quang ban chiếu hàng giờ trong thanh tịnh đó, quý vị sẽ đạt được sức khỏe. Đó là quý vị người báo hiếu. Cha mẹ biết được quý vị khỏe mạnh là quý vị đã báo hiếu rồi. Không phải cho quà cha mẹ mà cha mẹ mình. Thực hành khỏe mạnh, tốt tươi, trí sáng tâm minh thì vũ quyền thất tổ cũng được thăng hoa như quý vị.